và đại chúng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 27 tháng 5 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học với chúng nội tự. Chiều nay chúng ta tiếp tục học nghi thức công phu sáng theo truyền thống với chủ đề sen nở ban mai, kỳ thứ 36. Thưa đại chúng, vừa xong chúng ta học xong cái phần năm đệ lăng nghiêm đại bi thập chú, và sau đó chúng ta bước qua tụng bát nhã tâm kinh. Thường thường trong một cái nghi lễ mà các ngài soạn đó thì có ba phần. Phần đầu gọi là phần khai kinh, phần thứ hai gọi là chánh kinh, phần thứ ba gọi là phần hoàng kinh, có khi còn gọi là hồi hướng. Cái phần khai kinh đó là tụng, ví dụ như mình khai chuông mỏ rồi mình tụng lưu hương xạ nhiệt vân vân, cho tới khi mình dứt cái câu niệm Phật và đi vào cái bản kinh chánh. Thí dụ như tụng Pháp Hoa thì Nam Mô, cái bài kệ khen kinh Pháp Hoa xong rồi niệm Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, rồi bắt đầu đi vào kinh. Nếu mà tụng kinh Di Đà thì niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát rồi vào kinh. Nếu mà tụng Dược Sư thì Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát, hay là Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát rồi sau đó vào kinh. Thì nguyên cái phần kinh văn đó chúng ta là phần chánh kinh hay là kinh văn. Vì mỗi một cái thời kinh đó, có chủ yếu là chúng ta tụng kinh gì. Còn cái phần hồi, cái phần khai kinh và phần hồi hướng phần lớn là giống nhau. Có khi thay đổi một đôi chút, một bài kinh, một bài tán nào đó để nó phù hợp, nó nói lên cái công đức của cái bộ kinh đó, cái nội dung của bộ kinh đó. Thì cái phần sau á, thường là bắt đầu từ Bát Nhã Tâm Kinh. Thì cái bắt đầu từ Bát Nhã Tâm Kinh đổ về sau chúng ta thường gọi là hoàng kinh hoặc là hồi hướng. Đa phần thì gọi là hồi hướng. Hoàng kinh thì có khi được hiểu là thí dụ mình phát nguyện mình tụng Pháp Hoa năm bộ, thì cái ngày mà mình khai mình tụng đó là ngày khai tụng đó, cho đến khi mình xong năm bộ thì cái ngày đó được gọi là ngày hoàng kinh, tức là viên mãn hoàn tất cái thời mà cái phát nguyện của mình. Cho nên tất cả phần lớn cái phần sau đó chúng ta thường gọi là hồi hướng. Dĩ nhiên là phía sau đó nó có cái bài hồi hướng nữa, như là phúng kinh công đức thù thắng hạnh vậy đó, thấy không? Nhưng mà tổng thể của cái phần hồi hướng gồm có Bát Nhã Tâm Kinh, một bài tán niệm Phật, rồi một bài sám, rồi cái bài hồi hướng tụng kinh, rồi phục nguyện, rồi tam tự quy y. Thì nguyên cái phần sau đó là chi tiết của cái phần tổng thể hồi hướng. Thì mai mốt khi mình học đến đó thì mình sẽ nói thêm cái chữ hồi hướng. Nhưng mà ở đây hồi hướng là gì? Hồi tức là quay trở lại, hướng tức là mình hướng về. Hồi hướng là một cái tâm nguyện, một cái thiện chí, mình muốn chia sẻ những cái điều lành thiện đến cho tất cả mọi người. Khi mình tạo tác một cái điều lành xong, mình không muốn một mình hưởng, phải không? Mà mình muốn đem trang rải cái việc làm lành thiện của mình đến cho tất cả mọi người. Cái đó gọi là hồi hướng. Nhưng mà trước khi mình hướng thì mình phải hồi. Hồi tức là gì? Quay trở lại. Chữ hồi là mình đáo quay trở lại, mình nhìn lại, thấy không? Trước khi mình hướng về người ta. Thường thường ví dụ như mình muốn sửa một cái áo cho ai đó, cái mình trước hết mình sửa mình ngay ngắn xong rồi mình sẽ sửa cho người ta. Thì chữ nhìn trở lại là một cái việc làm rất cần thiết, cũng như là mình hướng về cho người, đó là cái việc làm thiện chí. Nhưng mà trước khi mình hướng thì mình nên hồi. Vậy thì cái hồi này nè, cái hồi này để làm gì? Để mình thấy coi cái sự hướng của mình đó, cái hồi này để mình coi của mình có bao nhiêu. Ví dụ mình muốn mời người ta ăn thì bây giờ mình nhìn vô đó, mình biết là người ta có 10 người, người ta tới đông, mà mình nhìn lại coi mình có đủ để mình đãi người ta không. Cho nên gọi là hồi đó. Thì hồi hướng nó có 4 cách. Một gọi là hồi tiểu hướng đại, tức là mình nhìn cái nhỏ để mình hướng về cái lớn. Ví dụ như trong một cái buổi tiệc lớn của một gia đình, bà con đông đảo lắm, thì có một cái việc sự cố nào đó, một cái việc gì đó nó xảy ra, có thể mình bắt đầu mình bực bội lắm. Nhưng mình nghĩ lại, bây giờ nếu mà mình nói cái chuyện này là ngay trong cái bữa tiệc này nó không có hay, thôi mình phải vì tất cả mọi người, mình vì cái nhỏ để mình vì cái lớn, và mình nhìn lại cái nhỏ, cái chuyện này nhỏ so với cả một cái đại chúng, cho một cái đại tiệc này. Cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại. Hay nói một cách còn nói trên phương diện tu hành, tuy mình làm một việc rất nhỏ nhưng cái tâm lượng mình lớn lắm. Ví dụ mình giúp đỡ cho người kia một chén cơm, hay là bây giờ mình cúng dường cho một cái việc gì đó 10 đồng, nhưng mình nói con nguyện đem công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Đó, cái đó là hiệu hồi tiểu hướng đại đó. Tức là việc làm của mình tự cảm thấy việc làm mình nhỏ nhưng cái tâm mình nghĩ đến mọi người. Có những Phật tử người ta cúng dường xong người ta nói con chỉ muốn đem công đức nào hồi hướng cho đại dịch Covid, người còn thì sớm thoát bệnh, người lỡ mất do bệnh dịch thì sớm được siêu thoát. Đó là hồi tiểu hướng đại đó. Người ta thấy cái việc làm người ta nhỏ nhưng mà người ta nghĩ đến tất cả mọi người. Cái đó là hồi tiểu hướng đại. Đó là một, phải không? Cái thứ hai, hồi tiểu hướng đại, phải không? Cái thứ hai rồi hồi lý hướng sự. Hồi lý hướng sự là sao? Cái lý của mình, hồi sự hướng lý, tức là mình nhìn lại cái việc làm của mình, nó gõ mõ ngồi tụng kinh là sự tướng chi gì nữa. Nhưng mà mình biết rằng cái sự tướng này nó thể hiện cái đạo lý. Thứ nhất là thanh tịnh cho bản thân. Thứ hai là mình đem cái lời Phật dạy qua một cái cách trì tụng để mình làm mọi người có thể thấm nhuần lời mình qua thời kinh. Hồi sự hướng lý, cái lý là làm sao mình cho người ta nhập được, thể nhận được cái chân chánh của Phật pháp. Còn cái việc làm của chúng ta là cái phương tiện, là chúng ta tùy hoàn cảnh, tùy mỗi cái quốc độ, tùy hoàn cảnh mà chúng ta làm. Thí dụ như nãy mình đi đám tang, thì gia đình này cũng là một gia đình Phật tử, người ta đều là người Việt Nam và tất cả đều là người lớn hết. Cho nên mình mở kinh ra, mình tụng chậm rãi, mình theo nghi thức để cho tất cả các vị đó, đây là cái cơ hội để người ta được nghe và thấm nhuần cái lời kinh. Có thể do công ăn việc làm, người ta không có thời gian, người ta đi chùa thường, người ta không có thời gian nghe pháp. Nhưng giờ người thân người ta mất, người ta mời các thầy tới tụng kinh, thì người ta mời mình tới tụng kinh theo cái tâm người ta là sao? Mời thầy tới tụng cho cái đám tang ấm cúng. Đây là cơ hội mình thể hiện cái sự để mình truyền đạt cho người ta cái lý. Cho nên mình đem kinh ra mình tụng, mà mình phát hết cho người thân, và mình miễn đi những cái gì nó rườm rà, nó không cần thiết, để làm sao người ta chú tâm vào cái việc tụng kinh đó. Cái đó gọi là hồi sự hướng lý. Và cái đó cũng có nghĩa là hồi hướng. Khi mình thực hiện được một cái việc đó, dù không tuyên bố là hồi hướng, nhưng nó cũng là hồi hướng. Tại vì mình biết nghĩ tới người khác, mình biết hướng tâm về người khác. Mục đích của mình làm việc đó để làm gì? Hai cái rồi phải không? Hồi gì? hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý. Cái thứ ba gọi là gì? Hồi nhân hướng quả. Hồi nhân hướng quả là sao? Cái quả là cái kết, cái quả là kết quả mà chúng ta làm. Và trước khi đó chúng ta nhìn lại cái nhân mình tạo, và mình muốn cái quả đó, cái nhân này mình tạo thiện, để mình mong rằng cái quả nó cũng thiện. Và vì mình muốn cái quả nó thiện cho nên ngay cái nhân nó phải thiện. Vì thí dụ bây giờ mình muốn làm cái việc đó cho nó thành tựu thì mình phải chịu khó tạo cái nhân. Cho nên cái thứ ba đó là hồi nhân hướng quả. Nhân là cái, nhân là cái hạt giống, nhân là cái nguồn gốc mà chúng ta phát khởi chúng ta làm. Và khi chúng ta làm để chúng ta vì mình muốn được cái quả đó cho nên mình làm. Cái thứ tư, hồi tự hướng tha. Hồi tự hướng tha là sao? Tha là người, tự là mình. Mình nhìn lại mình, tự mình hồi lại, mình quay trở về bản thân mình và đến với tất cả mọi người. Thì khi mình thấy rằng việc làm gì của mình á, nó đều ảnh hưởng đến người khác hết á, cho nên mình cố gắng mình làm sao cho tốt để mình và người cùng được cái lợi lạc. Cái đó gọi là hồi tự hướng tha. Thí dụ như mình nói một cái điều gì đó, nhưng mà mình biết rằng cái điều này mình nói không phải chỉ mang cái lợi lộc cho mình, hay là hả hê cái cơn giận tức của mình, cái sự phiền não ganh tị của mình, mà mình biết rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến đại chúng, đến đoàn thể, thì mình phải nên cẩn thận. Có nhiều khi thôi giờ mình chịu lỗ một chút, mình chịu hy sinh một chút để cái việc này nó đi tới cái chỗ tốt hơn. Cái đó gọi là hồi tự hướng tha đó. Hay là cái đó còn gọi là gì? Hồi tiểu hướng đại đó. Có đó cũng có thể gọi là hồi sự hướng lý đó. Cho nên trong một cái việc làm đó, có khi thỉnh thoảng một việc làm đó mà nó có đầy đủ cả bốn sự hồi hướng, bốn cách hồi hướng. Không phải mình đi mình làm xong mình nói tôi nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Đôi khi chúng ta không có tuyên bố như vậy, nhưng mà trong cái suy nghĩ của mình, mình làm việc mình có sự cân nhắc, mình có cái sự chừng mực, mình có cái sự e dè, thì cái việc làm đó nó trọn vẹn của cái tâm nguyện hồi hướng. Cho nên tất cả những thời kinh mà chư tổ đã soạn, có mở đầu, có chánh văn kinh, rồi sau đó là cái phần hồi hướng, là cái phần mà chúng ta nguyện đem những gì mà nãy giờ chúng ta làm, từ đầu buổi cho tới bây giờ, từ khi chúng ta bước lên chánh điện, chúng ta dâng hương, chúng ta đảnh lễ tam bảo, chúng ta thực hiện các nghi thức thanh tịnh hóa thân tâm, trang nghiêm đạo tràng, và bây giờ chúng ta nguyện hồi hướng tất cả cái việc lành thiện này cho tất cả mọi người, thì bắt đầu từ Bát Nhã Tâm Kinh gọi là hồi hướng. Vậy quý vị nắm được bốn cách hồi hướng nha: hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi tự hướng tha. Tại sao chúng ta tụng Bát Nhã Tâm Kinh? Chư tổ sắp xếp các thời kinh hay để Bát Nhã Tâm Kinh vào cái thời kinh trong cái phần kết thúc. Bởi vì Bát Nhã là trí tuệ, mà trí tuệ này là trí tuệ siêu việt. Mà trí tuệ này là trí tuệ gì? Trí tuệ này là trí tuệ chúng ta thẩm thấu được rằng tất cả và những gì chúng ta thực hiện, chúng ta làm, chúng ta nói đều là sự tướng để hướng dẫn mình nhận được cái chân lý. Để làm chi? Để chúng ta đừng có chấp. Nếu mà chúng ta chấp vào cái lý để rồi bác cái sự cũng là chấp. Chúng ta chấp vào tất cả đều là không để rồi chúng ta bài xích những cái việc khác người ta làm thì cái đó cũng là chấp, mà nó không phải là cái sự lên tiếng, cái sự chia sẻ, cái sự nói của người có trí. Tại người có trí làm ta thấy rõ sự lý phương tiện cứu cánh. Đó. Ví dụ như cái người mà người ta hiểu, ta thấy ồ, tại sao mà mình lại phải chiều chuộng một đứa con nít như vậy, nó lì lợm thì mình bỏ mặc nó. Thì cái chuyện đó nếu mình nói vậy thì đâu còn gì để nói, thể gọi là từ bi nữa. Mà hơn nữa, cái người mà chiều chuộng mà thương yêu nó là ai? Là chính là cha mẹ ruột của nó. Mình phải hiểu được mọi vấn đề để chúng ta nói sự việc mà nó không có vấp vào cái lỗi là chúng ta chấp vào một sự việc nào đó. Cái đó gọi là chấp một bên đó, gọi là biên kiến. Biên kiến tức là cái thấy chưa trọn vẹn, thấy có một chiều, thấy có một mặt. Đó là chưa nói do cái vọng tưởng chúng ta nữa. Do cái vọng tưởng nữa. Nhiều khi mình vọng tưởng là gì? Mình tưởng tượng thôi. Mình suy nghĩ thôi. Mình suy nghĩ về cái của mình. Mà mình tưởng, mà cái gì mà tưởng thì nó không thật. Nó chưa chắc. Tại sao? Nó không phải là do chúng ta hiểu nó, cho nên nó là vọng. Chữ vọng nó là không thật, phải không? Nó là hư dối. Đó, giống như hôm rồi trong cái phần hỏi về cái tưởng vậy đó, thì Pháp Hòa cũng có cái vọng, vọng và vọng, vọng tâm và chân tâm. Nó có nhiều cái cách để giải thích vọng. Vọng là hư dối. Thí dụ như mình nói lời hư dối, đó là vọng ngữ. Còn tâm thức mình suy nghĩ nó không đúng, gọi là vọng tình, vọng tưởng, vọng thức. Sự việc trên đời này nó tạm có, nó không có gì nó thật có hết. Cái đó, tất cả cái đó là vọng. Vì vậy cho nên á, thí dụ bây giờ mình tụng kinh Dược Sư. Kinh Dược Sư nói là người nào mà muốn thoát nạn thì thọ bát quan trai giới, rồi phải tụng kinh này 49 biến, đốt 49 ngọn đèn lớn như bánh xe, đốt 49 ngày đêm. Trời ơi, rồi bây giờ mình chạy đôn chạy đáo, mình đi tìm cái bánh, cái đèn nào bự như cái bánh xe vậy đó, mà nó không nói được thì mình nói sao? Trời ơi, cái này là mê tín. Ai mà độ cho mình mà thật ra mình không nắm được cái lý. Hay thậm chí mình đọc kinh Địa Tạng, mình thấy những cái lời lẽ trong đó nói địa ngục này, địa ngục kia, hay là tất cả những kinh điển Đại Thừa có những hình ảnh mà khó chấp nhận lắm. Có những cái câu chuyện mình khó có thể tin và khó chấp nhận lắm. Rồi mình cứ chấp vào những cái tướng đó mình nói. Như vậy mình cũng không phải là người có được cái tuệ giác soi thấu tất cả các pháp. Thấy không? Tất cả các pháp chỉ là tạm có, tạm nói. Vì sao? Vì chúng sanh người ta còn ở cái phần này, người ta còn vọng chấp theo cái này, thì chúng ta mượn. Cái này Đạo Phật gọi là gì? Dĩ huyễn độ chơn. Dĩ huyễn độ chơn là gì? Lấy cái tạm, lấy cái huyễn để mà độ cho người ta có nhận ra được cái chân. Đó. Mời mình đi tới tụng thầy kinh cho người mất, người mất có nghe không? Mình không biết. Đây là mình nói theo cái lý đó. Chứ còn nếu mà cái tâm mình thành đối với họ, tâm thức họ nghe chứ. Nhưng mà giờ trước hết độ ai? Rõ ràng là độ người sống. Nhờ họ đọc được một bài kinh đó mà rồi họ nghe được những cái lời khai thị đó. Chứ hôm qua có một vị hỏi khai thị. Khai là mở, thị là chỉ. Vậy thì mình mở ra cho người ta, mình chỉ cho người ta thấy, đâu nhất thiết phải đợi chết. Mỗi ngày chúng ta phải cần được sự khai thị. Cho nên trong những cái thiền thất, những cái Phật thất, thì mỗi ngày đều thỉnh một vị cao đức ra giữa đại chúng khai thị. Lời khai thị có thể ngắn gọn trong vòng 5-10 phút thôi, nhưng mà đó là những cái gì đó nó tinh yếu cho cái đời tu người. Cho là thường các vị khai thị ta hay lên mượn một cái câu, cái câu kinh, một cái câu gì mà chư tổ nói á. Thí dụ sáng đó chư tổ ra, chư tổ nói: này các vị thiện tri thức, này các vị đồng tu, này các vị đồng tu, Phật và tổ thường nhắc chúng ta rằng thân người khó được, Phật pháp khó nghe, thiện tri thức khó gặp, đạo tràng khó tương phùng. Hôm nay các vị thân lại được thân người, lại được gặp Phật pháp, lại kết duyên với thiện tri thức, lại được sống trong đạo tràng thanh tịnh tốt đẹp. Quý vị đừng lãng phí thời giờ, 7 ngày tu đã trải qua hết 4 ngày rồi, nay còn có 3 ngày nữa thôi. Các vị ý thức đừng có buông lung. Khai thị đó. Cũng giống như là mỗi lần tụng giới cho các vị sa di, các vị sa di ni, các vị thức xoa, các vị cư sĩ đều có những cái lời như vậy hết. Này các vị sa di, các vị nên biết rằng được sanh làm người, được gia nhập vào hàng ngũ của người tu, đó là một diễm phước cho đời mình, một diễm phước cho gia đình mình, cho dòng họ mình. Các vị đừng bỏ phí thời gian. Thời khắc thì dễ qua đúng không? Đạo nghiệp thì rất khó thành. Thời khắc dễ qua, đạo nghiệp khó thành, mà thân người thì dễ mất. Thế thì tại sao chúng ta lại dễ vui, lại bỏ phí thời giờ như vậy? Những lời đó phải được nhắc nhở thường xuyên, gọi là khai thị. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó là khai thị cho chúng sanh ngộ nhận được Phật tri kiến. Khai thị ngộ nhập 4 chữ. Còn nói cho đủ là khai Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Nói cho đủ là phải thấy, phải mở cho được cái đó, nhận cho được cái đó, chứng cho được cái đó. Còn nói gọn là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là mục đích chư Phật ra đời chỉ một việc đó thôi. Cho nên khi mà mình hiểu được thì mình có được một cái trí tuệ. Cho nên trí tuệ này là gì? Trí tuệ để vượt mọi khổ đau qua bến bờ bên kia. Cho nên người Trung Hoa dịch cái chữ tổ, dịch cái chữ Bát Nhã là gì? Là trí tuệ đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn là gì? Là đến bờ bên kia. Mình chưa qua được thì mình còn ở trong cái bến bờ này. Mà bến bờ này thì thôi dẫy đầy những phiền não hết. Mà qua bến bờ bên kia rồi thì không có gì để nói. Tại sao? Tại vì bến bờ bên kia là bến bờ của an tịnh. Mà khi cái tâm người ta an tịnh rồi, người ta không còn tranh chấp, người ta không còn ganh đua, người ta không còn phiền não, người ta không còn giận hờn. Còn bến bờ bên này nè, vì ăn, vì danh, vì chức, vì đủ thứ, cho nên mình sẽ còn mỗi một việc mà chúng ta tranh chấp khác nhau. Thí dụ như người ta giành cái quyền thì người ta sẽ tranh quyền. Người ta vì cái lợi thì người ta sẽ tranh lợi. Và người ta vì cái gì người ta sẽ tranh cái đó. Mà hãy tranh thì phải giành. Không giành sao được. Phải không? Cho nên gọi là tranh giành. Người ta phải đụng chạm. Người ta phải tranh cãi. Cho nên bên này nó còn rất nhiều đối đãi. Rất còn nhiều đối đãi. Được mất. Anh được thì tôi phải mất. Anh thắng thì tôi phải thua. Mà ngược lại tôi thắng thì anh phải thua. Cho bờ bên này là còn rất nhiều những cái gọi là cái gì? Cái gọi là nhị biên. Hai bờ. Thắng thua, được mất, phải trái đúng sai. Còn nếu chúng ta vượt rồi, ôi tất cả các pháp chỉ là tạm thôi. Nó không vậy thì tôi kêu vậy đó, chứ còn nói cho cùng ra nó không là gì hết. Đó, thí dụ như giờ nó như vậy nè, thì mình kêu là cái bàn. Nhưng mà cái bàn chưa đủ nữa. Nếu mà cái bàn này hiện nay đang sử dụng để làm cái bàn giảng thì kêu là bàn giảng. Còn mai mốt mà đổi lại làm bàn uống trà kêu bàn trà. Thế thì thực chất nó đâu là gì đâu. Tùy việc mình sử dụng, mình đặt cho nó cái tên thôi. Hiểu được vậy rồi thì tự nhiên tâm mình nó rỗng rang, nó thảnh thơi vô cùng. Anh gõ gì cũng được hết. Tại vì lòng anh còn vướng cho anh kêu tùm lum vậy đó. Cho nên hai ông sa di mà ngồi cãi với nhau, cây cờ động hay là gió động, thì tôi đố anh chứ bây giờ gió làm cây cờ nó phất phơ hay là tại vì cây cờ phất phơ? Ông nói là gió phất phơ. Ông thì nói không, tại cái cờ nó phất phơ. Hãy cãi xuống. Lúc đó là Huệ Năng, ngài Huệ Năng còn là một cư sĩ mà, hình tướng còn là cư sĩ, nhưng mà cái chỗ ngộ đạo của ông là rốt ráo rồi. Thì ông đi tới nói già, không phải cái cờ nó động, cũng không phải do gió động, Tại vì tâm của hai ông động. Tâm hai ông động hai ông mới cãi, chứ còn cái tâm mà người ta rỗng rang, người ta có trí tuệ, à do có cái lá cờ bằng vải, nó đủ cái nhẹ và có gió, cho nên hai cái này nó duyên lại với nhau. Để mình thấy được cái cờ nó phất phơ là do có gió, và sở dĩ gió nó tới và mình thấy là vì có cái lá cờ, mà nó cái độ nhẹ của nó đủ để gió thổi mình thấy cái tướng phất phơ. Ví dụ như bây giờ cũng là một cái cờ, mà cái cờ đó bằng sắt thì gió không có lung lay được, thì cũng thế thôi. Cho nên tâm còn động thì mình mới nói này nói kia. Rồi rốt cuộc bây giờ cờ động hay gió động có mắc mới là tới mình không? Không có dính dáng gì tới mình hết. Cho nên cuộc đời có nhiều khi ta lên ta nói những cái điều không dính dáng, mà trong khi đó người tu mình là phải nói những gì nó liên hệ tới cái hình tướng đời sống của người tu. Bây giờ ví dụ mình người tu, mình tối ngày gặp nhau có nói chuyện chứng khoán, thị trường, tiền đô, tiền gì, vàng lên, vàng xuống gì, bữa nay tóc cắt nhiêu, ướm bởi gì, cắt nhuộm nhiêu, làm móng tay, đâu dính dáng gì tới mình đâu. Không, thành tử ra nếu mình nói những chuyện không dính dáng thì Phật nói cũng giống như trí tuệ bắp vế. Rót nhiêu lên cái bắp, để lên cái bắp vế này, đứng dậy cái tuột luổng, không có gì hết. Chứ có nhiều khi mình phải để ý, mình phải hồi lại cái đó nha. Tôi muốn nói cái đó đó, tôi muốn nói cho người ta biết, hồi lại. Nó có mình cái tư cách mình có cần nói không? Mình là ai? Mình là cái gì? Mà mình nói cái điều đó, trước khi hướng phải hồi. Còn nếu mà nói cho tổ cùng ở trên đời này, anh muốn nói gì cũng được hết đó, thì có gì đó, cái đó không có gì để nói. Muốn làm gì thì làm, muốn nói gì nói. Nhưng nếu mình đã nói rằng mình còn trong cái phạm vi chút xíu, mình cái bài hồi hướng nó có câu gọi là gì, gọi là đại chúng huân tu hy thắng tấn đó. Giờ ở đây mình nói tại sao chư tổ lại để Bát Nhã Tâm Kinh vào các thời kinh, mà lại để là hai chữ tâm kinh. Tâm kinh là gì? Kinh mà để dạ, để lòng. Kinh mà mọi người phải, nếu nói về cái lý là phải thuộc, phải hiểu. Còn nếu nói về cái sự là phải để tâm, phải để lòng. Cho nên gọi là tâm kinh. Còn Bát Nhã là trí tuệ đến bờ bên kia, gọi là đáo bỉ ngạn. Cho nên có nhiều chùa ở trước cửa, cái cổng mà nhìn từ ngoài nhìn vô tên của chùa, nhưng mà nếu từ chùa mà nhìn ra cái bảng đó đó, chúng ta để cái bảng đáo bỉ ngạn, anh đến bờ bên kia rồi, đến bờ bên này rồi, nghĩa là anh đã đến đây rồi. Cái chỗ này hòa thượng sư ông Trúc Lâm, hòa thượng Thanh Từ, trong cái bài mà cái bài thơ tặng bạn á, cho ngày cái bài cuối cùng, câu cuối cùng, đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình, đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình, chỉ còn thấy nụ cười viên mãn. Tức là cái chỗ đó không có trình giải được, cái chỗ này, cái hạnh phúc này tôi không có trình bày cho anh được, tôi không có thể nào tôi dùng ngôn từ gì tôi nói được hết, chỉ còn thấy nụ cười luôn hé nở. Rồi giờ nếu mình thấy người ta, cái người tu đó không có cười cười, trong nó khùng mà tu riết không có đâu. Người ta có được cái nụ cười của cái người hoan hỷ trong đời sống tu tập. Về cái phần Bát Nhã Tâm Kinh này á, nếu quý vị muốn biết thì quý vị nghe cái bộ Thiền Tuệ Sang Sông thì quý vị hiểu hết cái nội dung của bài kinh này. Ở đây chúng ta không có học lại, chúng ta chỉ nói cái ý tại sao các tổ lại để cái bài tâm kinh vào trong cái thời kinh của chúng ta, để cho chúng ta biết rằng những gì mà nãy giờ chúng ta tụng đọc ở trong kinh văn, dù trong kinh đó nó chuyên chở, nó nói lên những cái hình ảnh sự tướng, và chúng ta biết rằng chúng ta đừng có chấp vào cái lời nói, mà chúng ta phải nhận ra cái chân lý. Chư tổ nói này gì? Đạt ý vọng ngôn. Đạt ý vọng ngôn là đạt cho được cái ý, quên đi cái lời nói. Đạt ý vọng ngôn. Hay nói cách khác là gì? Mượn sự để hiển lý, lấy cái hình ảnh này hình ảnh kia để nói lên cái đạo lý. Ở trong kinh Địa Tạng á, có đưa ra hai hình ảnh là thiên đường với địa ngục, phải không? Giữa tội và phước. Mà cái phước thì con người ai cũng muốn hết á, nhưng mà con người quên một điều rằng chúng ta muốn cái thiện, muốn cái phước, mà chúng ta quên cái nhân mà chúng ta tạo. Cho nên nó mẹ mà đọa địa ngục, người con có cái thiện chí muốn biết mẹ ở đâu thì phải ngồi yên lại để thấy mẹ mình đang ở đâu. Mẹ đây là tượng trưng cho cái gốc tội, là cái căn. Trong kinh Vu Lan gọi là tội căn, là cái gốc tội. Nhưng mà nếu mình không có ngồi lại, định tĩnh lại, thì làm sao chúng ta nhận ra cái gốc tội đó? Cho mình không có ngồi lại thì làm sao mình được đi vào cửa địa ngục đó? Hay lắm lận. Nhưng mà rồi chúng ta có thể đọc, chúng ta nhận cái, hiểu cái sự thôi. Chúng ta quên nhận ra cái lý. Rồi bây giờ cho dù anh nhận ra cái lý hay anh hiểu được cái sự, thì xử lý này mục đích để làm gì? Để làm cho chúng ta vượt tất cả mọi dính mắc khổ đau, để chúng ta đến được bờ bên kia đáo bị ngạn. Đó là mục đích của Bát Nhã Tâm Kinh. Cho nên sanh không thật sanh, tử không thật tử. Tại sao gọi là sanh không sanh? Nếu mà thật sanh thì đâu có chết, phải không? Nếu mà thật tử thì đâu làm gì có sự tiếp nối. Thí dụ như mà những cái rau củ mình bào ra, mình đem vất vô cái chỗ mà người ta làm phân bón, mai mốt nó rã ra làm phân đó, mình múc cái phân đó mình nuôi những cái rau cỏ khác. Như vậy thì nó là tiếp tục được, nó nuôi dưỡng, cũng là cà rốt, cũng là gì đó, nó thể hiện tiếp tục. Bất sanh là sở dĩ gọi là bất sanh, không có sanh là tại vì nếu nó thật sanh thì nó không có chết. Mà cái gì có chết thì nó không thật có, phải không? Mà cái tử thì vĩnh viễn, mà còn cái này nó có cái sự tái sinh, nó có sự luân chuyển trở lại. Đó, quý vị nhìn vô cái nguồn nước mình xài. Xin lỗi đại chúng là nước tiểu, nước gì mà chúng ta đưa nó ra cái cống chính của city, rồi nó trở về hết một cái nơi nào đó mà người ta gạn lọc nó lại. Rồi sau bao nhiêu lần gạn lọc thì tất cả những nguồn nước dơ đó nó được tái sinh trở lại, nó đi về cái nguồn nước cho chúng ta xài tiếp tục. Cho nên một vị thiền sư nói, "The tear I shed yesterday has become rain." Giọt nước mắt tôi nhỏ xuống hôm qua, hôm nay đã trở thành ra mưa. Tại vì nước của mình tan ra thì nó bốc hơi, nó bốc hơi nó làm mây, thì mây mai mốt đủ duyên thì nó rơi xuống nó làm mưa. Thế thôi. Cho nên mình kêu là cái ly nước sạch, nhưng mà thật sự ly nước này nó cũng thật sạch đâu, phải không? Nó chẳng qua là với nó sạch với cái nhìn của mình thôi, với cái nhìn của mình thôi. Chứ nếu mà một cái con mắt tinh tế hơn, như là một cái kính hiển vi, nó rọi vào thì họ phát hiện ly nước này không thật sạch. Như cơ thể chúng ta tắm rửa, chúng ta đưa cái mũi vô, chúng ta ngửi thơm thơm, chúng ta gọi sạch. Nhưng mà sở dĩ nó sạch là tại vì nó có bao bởi một lớp da. Nó bao một lớp da, nhưng mà sau cái lớp da đó thì đâu phải là hoàn toàn sạch đâu. Rồi cái thức ăn mà chúng ta để trên bàn chúng ta gọi là sạch, nhưng mà vừa qua khỏi cuống họng thì nó đã là một chất khác rồi. Cái đó gọi là bất cấu bất tịnh. Không dơ cũng không sạch là vậy đó. Không tăng cũng không giảm. Bất tăng bất giảm. Mình uống một ly nước, giảm ở trong ly nước này mà tăng ở trong cái bọng đái của mình. Rồi một lát nữa thì mình thải nó ra thì nó giảm ở trong bụng mình mà nó lại tăng ở chỗ khác. Mình múc một cái xuẩn đất đi, mình chỗ này nó giảm mà chỗ kia nó tăng. Cho nên người mà thấu được cái đó rồi thì người ta vượt được những cái sự chấp trước, và người ta sẽ buông xả được rất nhiều những thứ mà người ta nghĩ rằng là người ta hiểu được rằng nó không cần thiết. Hôm qua có một vị hỏi Pháp Hòa chứ, thầy ơi sao mà cái cô đó cũng mất nhẹ nhàng như vậy, sao mà tụi con được mất, mai mốt mình chết mình được nhẹ nhàng như vậy. Cái đó là cái quả, đó là hồi quả đó. Thấy cái quả phải không? Bây giờ hồi nhân coi, cái nhân mình sống sao mỗi ngày, mình sống câu mâu chấp trước phiền não làm sao đi dễ được. Muốn đi dễ phải sống dễ. Sống dễ gọi là thiện sinh, chết dễ gọi là gì? Thiện tử. Cho nên mình mới có kinh U Bà Tát Giới mình học vừa rồi đó. Cái chàng thanh niên tên là thiện sinh. Thiện sinh là người sống tốt, mà nó cũng, mà còn cái chuyện gọi là chết tốt đó là một trong năm cái phước mà người đời người ta muốn gọi là ngũ phúc. Người ta thường nói năm phước tới nhà, thì trong đó cái phước cuối cùng là thiện chung. Thiện chung tức là cái ngày kết của mình được tốt. Cho nên cái gì nó cũng được hết á. Câu quan trọng là anh muốn không. Chữ muốn này nó không ngoài cái tham nữa nha. Hay là bây giờ mình nói tạm thời, mình nói là có muốn không cũng, có muốn cũng được nữa. Nhưng mà cái muốn này là gì? Là cái muốn của sự tích cực, không phải là cái muốn thấp kém, mà cái muốn cao đẹp. Cái này trong kinh gọi là thánh cầu. Có một bài kinh tên là kinh thánh cầu. Anh muốn đều được đó, nhưng mà anh không thể chỉ muốn không, mà anh phải thể hiện cái điều gì nữa. Bài này Pháp Hòa cũng có nói, không phải cầu mà được. Có một bài Pháp Hòa nói, không phải cầu mà được, không phải mình muốn là được, mà muốn phải thể hiện cái gì để cho cái muốn đó nó thành hiện thực. Maha là rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật là siêu việt, là rốt ráo, là đến bờ kia, cho nên gọi là Ba La Mật. Vậy thì nguyên cái tựa Maha, Bát Nhã, Ba La Mật Đa, đó là tiếng Phạn. Rồi chư tổ Trung Hoa khi dịch thêm hai chữ Tâm Kinh là tiếng Tàu. Cho nên chúng ta thường gọi cái, những cái tựa như vậy đó, những cái trường hợp như vậy chúng ta gọi là gì? Ấn Hoa hay là Phạm Hoa. Phạn là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, còn Hoa là Tâm Kinh. Cho nên là Phạn Hoa, vừa tiếng Phạn vừa tiếng Hoa kết hợp. Maha là rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa là siêu việt, là rốt ráo, là viên mãn, là cứu cánh. Trên có chỗ dịch là trí tuệ rộng lớn cứu cánh. Hòa thượng Trúc Lâm xong Thanh Từ dịch vậy đó, Tâm Kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn. Sư ông Làng Mai dịch chữ Tâm Kinh là tinh yếu. Đây là những cái then chốt. Bài Tâm Kinh đó là tinh yếu của hệ thống của trí tuệ Bát Nhã. Tinh yếu Bát Nhã, trí tuệ, mà cái đây là cái cốt lõi đó. Trí tuệ Bát Nhã là tổng cộng 600 quyển. Mà bây giờ tất cả những cái gì nó thuộc về trí tuệ Bát Nhã đó cô đọng lại trong một bài kinh gồm có 265 chữ. Bát Nhã Tâm Kinh nè, Ma Ha Bát Nhã đó, cho tới Yết Đế đó, hết cái câu đó gồm có 260 mấy chữ, 65 chữ. Chỉ có 265 chữ thôi mà nó chuyên chở tất cả những cái đạo lý trong đó. Mà đạo lý này sẽ đưa mình tới một cái chân trời giải thoát tự tại. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Và mở đầu Bồ Tát Quán Tự Tại. Nghe cái tên là mình thấy không còn ràng buộc rồi. Tự tại là không có ràng buộc gì nữa, thông dong. Mà làm sao có được tự tại? Quán. Như vậy quán là nhân, tự tại là quả. Anh phải có tự anh. Rồi nói ngược lại, anh không có cái tâm, tức là cái tâm rộng rãi tự tại, thì anh không thể đủ năng lực để quán chiếu. Tại quán ta đang dính tới đó, cho nên phải quán tự tại hay tự tại quán. Vậy thì Bồ Tát này là Bồ Tát có được cái quán thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã, gọi là hành thâm Bát Nhã. Hành thâm là đi sâu vào, đi sâu vào, quán chiếu sâu sắc vào để nhận cho được bát nhã, cái trí tuệ đó. Và trí tuệ đó phát hiện ra một điều rằng ngũ uẩn giai không, sắc thọ tưởng hành thức đều là không thật có. Chữ không này là không thật có. Nhờ hiểu không thật có cho nên ô rồi tôi không còn vướng bận tất cả khổ đau gì nữa hết. Xưa nay tôi dính quá trời luôn, sắc tôi dính theo sắc, thọ tôi dính theo thọ, tưởng theo tôi dính theo tưởng. Và có nhiều khi mình bị một cái vọng tưởng rất là lớn, rồi mình ôm chặt cái khối vọng tưởng đó, mình sống với nó, rồi mình tạo bao nhiêu cái nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp do cái tưởng của mình. Chửi bới, làm việc, hành động do cái tưởng, mà thật chất mình không hề hiểu rõ sự việc đó trắng đen đúng sai thế nào. Rồi mình ôm cái khối vọng tưởng đó, mình sống chết với nó, mình dính chặt với nó, rồi mình nói năng, mình hành động, rốt cuộc chuyện nó không phải gì của mình, không dính dáng gì tới mình hết. Cho là quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Còn cái chuyện mà chi tiết nói cho mình hiểu thêm cái câu trên đó là sao, sa lợi tử thị chư pháp không tướng bất sanh, đó là nói chi tiết ra. Còn cái kết quả mà ngài đạt được là thấy ngũ uẩn đều là không. Nhưng mà bây giờ các ngài phải giải thích thế nào gọi là ngũ uẩn giai không. Về sắc thấy như thế nào để gọi là sắc tức là không, và thấy như thế nào để gọi là không tức là sắc. Và khi thấy được một cái không tức là sắc, sức tức là không, thì thọ cũng là không, không cũng là thọ, tưởng cũng là không, không cũng là thọ, hành cũng là không, không cũng là hành, thức cũng là không, không cũng là thức. Nói như vậy cho nên nói gọn, sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Khi thấy anh quán chiếu được một cái sắc thì anh sẽ thấy rằng thọ tưởng hành thức cũng đều như thế, cũng lấy cái công thức đó mà quán. Và cái câu cuối cùng là yết đế, yết đế. Bây giờ anh thấy được như vậy rồi, nhưng mà sao đây, trong cuộc đời nói quán chiếu sâu sắc rồi, cuối cùng nhìn lại sự thật, ta vẫn còn bơi giữa dòng đời, thì chúng ta phải làm sao đây? Phải cố gắng lắm. Như Đức Phật của chúng ta ở cõi này, cái điều mà ngài biết á, và cái điều mà ngài thấu đáo đó, nó như lá trong rừng vậy đó. Nhưng mà bây giờ người ta không có hiểu thì bây giờ làm sao? Thôi thì ngài nói những cái gì mà người ta thật cần biết. Cho nên cuối cùng ngài nói giống như lá trong nắm tay thôi. Tại vì mình biết, mình chỉ cần biết nhiêu việc đấy thôi. Còn cái mà ngài biết nó như lá trong rừng vậy đó. Cũng giống như một lần mà Đức Phật lấy bàn tay ngài vào xuống đất vậy. Đất trên đại địa này nhiều hay đất trong móng tay tôi nhiều? Dạ bạch Đức Thế Tôn, đất trong móng tay của Đức Thế Tôn chẳng có là bao nhiêu hết so với cái đất trên địa cầu này. Cái điều mà tôi muốn nói nhiều như địa cầu mà cái gì mà các thầy biết nó như là đất trong móng tay. Vì vậy cho nên hiểu là như vậy, nhưng mà cuối cùng thật sự trong cuộc đời này, nếu chúng ta không có một cái năng lực của nhẫn nại, của sự cố gắng, chúng ta khó qua bờ bên kia lắm. Tại sao? Tại vì chúng ta còn sống ở một cái quốc độ mà nó còn quá nhiều những cái phiền não. Cho nên cố gắng gọi là yết đế, yết đế. Ba la yết đế, cố gắng thêm nữa. Ba la tăng yết đế, cố gắng hơn chút nữa. Để đến được bờ bên kia là Bồ Đề Ta Bà Ha, vui mừng lắm. Và không có gì vui mừng bằng khi chúng ta qua được bờ bên kia, phải không? Không có gì vui hết á. Không có cái gì vui bằng khi mình đã thắng được cơn giận của mình, qua thắng được cái cơn ganh tị của mình, thắng được cái lòng ganh tức của mình, thắng được cái sự phiền não của mình. Cho nên có một vị mới hỏi Đức Phật đó, làm gì để được vui, làm gì để khỏi héo? Đức Phật nói thắng được cơn giận, giết được cơn giận là sự gọi là tối thắng. Có cái quyển sách tên là Giận, Mình đọc cái cuốn đó rồi mình mới thấy rằng có cái bài kinh được trích, Đức Phật nói về cái giận tức của mình. Mà trong cuộc đời này, cái khổ đau mà trong cuộc sống giữa con người với con người nhiều lắm. Có một cô viết cho vào một cái thư: con buồn người phối ngẫu của con, và con khổ đau, con mất ngủ bao nhiêu năm trường vì những lời người đó nói, vì những cái gì người đó hành sự. Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa mới chia sẻ, mới nói trong cuộc đời này, nếu nói mà cái sự va chạm, chúng ta có sống chung là đều phải có sự va chạm hết. Anh em lâu lâu gặp nhau vậy mà cũng có chuyện, bà con thân thích lâu lâu gặp nhau rồi thỉnh thoảng cũng có chuyện, bạn bè chơi thân với nhau, rủ nhau ngồi chơi uống rượu nói chuyện rồi cũng có những cái sự bất đồng. Huống chi là vợ chồng gặp nhau suốt ngày suốt đêm. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết quán chiếu đó là những chuyện thường của thế gian. Cái gì mình xả được mình xả. Rồi Pháp Hòa đặt một câu hỏi: nếu ví dụ trong cuộc đời này bất cứ một người nào giận một người thân của mình rồi mất ăn mất ngủ, vậy có lẽ tất cả chúng ta ngồi đây đều là những người mất ăn mất ngủ hết. Tại vì có ai mà không làm cho mình phiền hà đâu. Cho nên không phải là mình, những cái chuyện đó nó không có thuốc. Nó không có thuốc mà nó cũng không có ai làm được gì cho mình. Mà tự thân tâm của chúng ta phải biết được rằng tất cả cái đó do chúng ta chấp chặt vào. Một người ta có bình an, người ta không làm vậy. Chứ một cái người mà đối xử với mình tệ bạc, tại vì trong lòng họ, cuộc sống của họ nó không có gì nó hơn cái đó, mà mình cứ bi buồn phiền, mình giận những người đó thì tự mình làm khổ mình trước hết. Còn cái chuyện mình làm sao mình cảm hóa họ là cái chuyện khác nữa. Nhưng mà cái trường hợp đầu tiên là mình quá khổ. Họ thì họ sống theo cái ràng rỡ dở của họ, còn mình thì lấy cái đó làm thức ăn cho đời mình, rồi cuối cùng mình khổ theo họ luôn. Rồi phải không? Trong cuộc sống của mình nó khổ cái người mình làm mình hạnh phúc, cái người mình làm mình vui á, mình ít nhớ lắm. Cái người mình làm mình buồn phiền giận tức, mình nhớ họ quanh năm suốt tháng. Và thậm chí vì cái người đó mà mình quên hẳn luôn tất cả những người tốt xung quanh. Con thương mình nè, mẹ cha thương mình, ai cũng thương, có cái người đó họ làm khổ mình thôi, mình lại khổ vì cái người đó. Mình lại đắm đuối với cái khổ đó mà mình quên hết những cái người xung quanh người ta tốt mình. Cái này nếu nói về phiền não đó, nó là một dạng phan duyên. Phan duyên là gì? Mình phóng cái tâm mình theo cái duyên đó, mà trong khi đó bao nhiêu cái xung quanh mình không để ý. Cũng giống như giờ mình đang ngồi đây mình nghe nó chia sẻ nói chuyện đi, mà là ai đó làm cái râm gì đó là ngó liền tức khắc thôi, là phan duyên. Cho nên á, Đức Phật nói một khúc gỗ trôi sông á, nếu mà nó tấp bên này, nó tấp bên kia, nó chìm xuống, nó bị phi nhân đoạt lấy, thì khúc gỗ đó nó sẽ bị vướng. Còn nếu nó không qua bên, nó không kẹt bên bờ này, nó không kẹt bên bờ kia, nó không bị chìm xuống nước, nó không bị người khác đoạt lấy, nó đi thẳng ra biển cả. Nó đi thẳng ra biển cả. Thì cái người tu của mình vậy, không bị phiền não đoạt lấy, không bị nhị biên, phải trái, đúng sai, thắng thua, nó chia rẽ mình. Rồi nó không bị mình nhân chìm của phiền não, nó không bị những cái thế lực không nó của phiền não nó lôi mình. Cho nên đợi chết với vãng sanh thì lâu quá. Và cái thứ hai là không thể nào thật sự, nếu chết mà vãng sanh, mình cũng không vãng sanh được, vì suốt ngày suốt đời của mình không có sống bằng cái tâm nhẹ nhàng thanh thoát, quá trời cái lĩnh kỉnh sao đi, không thể nào đi lên máy bay được. Tại vì ở cõi cực lạc nó không có xài mấy cái đồ này của này thế gian. Thí dụ như giờ mình mang một cái đôi guốc qua đây, mình lâu lâu mình đi lẹp xẹp cho vui vậy thôi, chứ đâu phù hợp gì đâu, hoàn cảnh ở đây. Thì cõi cực lạc cũng vậy. Thí dụ người ta diễn tả cực lạc có cây báo nè, có chim hót nói pháp nè, đáy bằng vàng, cây bằng ngọc, vân vân. Ở dưới này mình đem toàn đồ thế gian mình lên không? Made in thế gian. Thì ở trên đó no use, không có xài. Cho nên vãng sanh là một sự thật, không có gì không có. Nhưng cái điều kiện của nó là gì? Phải có. Vì vậy mà trong Kinh Di Đà xác nhận nha, Kinh Di Đà xác nhận một điều rằng: bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Không thể nào người mà thiếu nhân duyên phước đức mà về cõi đó được. Đó là rất thật. Nếu mình thiếu thiện căn, phước đức, nhân duyên, không về cực lạc được. Thiện căn là gì? Là cái gốc rễ thiện lành của mình. Phước đức là gì? Là những điều kiện mà chúng ta có thể có. Nhân duyên là gì? Điều kiện trợ giúp cho cái phước đức và cái thiện căn nó nảy sinh. Ví dụ ha, mình thương người ta, mình có lòng từ bi, thiện căn. Tiền của có rất nhiều là phước đức, nhưng không ai tới xin hết. Ai xin xỏ gì của mình hết, lấy gì làm phước? Thành tựu không có nhân duyên. Có lòng thương người, có tiền của để cho mà không có nhân duyên để cho. Lòng rất muốn tu, có điều kiện muốn tu mà nhân duyên không đủ để tu. Nhân duyên không đủ là sao? Có đôi khi do ngoại duyên mà cũng do tự mình. Người ta đâu có biểu mình làm mà tự mình tạo ra những cái duyên để nó làm, nó ràng buộc cái đường tu mình. Chứ không phải bên, đôi khi cũng có bên ngoài mà cũng có khi tự mình tạo cái duyên bất thiện cho chính mình. Cho thiện căn, phước đức, nhân duyên là ba cái phải có để về cõi cực lạc. Hay nói cách khác, muốn được cái đời sống an lạc thảnh thơi, người này phải có đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên. Cho nên nếu mà đời này nhân duyên mình không đủ thì mình phải tạo duyên tốt. Thậm chí đôi lúc phải giảm duyên nữa nha. Thôi giờ duyên phiền não giảm đi, duyên thị phi giảm đi. Đó, cái đó cũng là duyên vậy. Nhưng mà bất thiện duyên, nó là ác duyên, nó là nghịch duyên, phải giảm cái duyên đó. Và những cái duyên thiện lành phải tăng trưởng. Mà hãy cái duyên thiện lành nó tăng trưởng thì nó bồi dưỡng cho cái thiện căn, nó nảy mầm sinh lá, có hoa trái tốt. Đó là cái ý mà các tổ nói, đưa cái bài Bát Nhã Tâm Kinh vào những cái nghi thức của chúng ta. Và ở đây hôm nay mình cũng thế, mình nói cái ý. Còn nội dung kinh sao, quý vị nghe cái bài giảng về Tâm Kinh Bát Nhã, thiền tuệ sang sông, hay là đi tìm những bộ giảng của các bậc tôn đức giảng về Bát Nhã Tâm Kinh để nghe. Rồi ở đây Pháp Hòa nói cái ý nào mà các tổ thường đưa vào cái thời kinh của chúng ta. Và cái cuối cùng, yết đế là cố gắng, cố gắng, cố gắng thêm lên, cố gắng thêm nữa để vượt qua bờ bên kia. Tại sao? Chúng ta hiểu lý là một việc, nhưng chúng ta không quên chúng ta đang ở cõi nào. Và cái thời gian chúng ta rất ít, sức khỏe chúng ta không nhiều. Nói chung là chúng ta bị chi phối nhiều lắm. Cho nên nếu chúng ta không cố gắng, không có nỗ lực, không có nhẫn nại thì không thể nào Ta Bà Ha được. Ta Bà Ha là thành tựu, là viên mãn. Cho nên cuối cùng cuộc đời này, Bát Nhã Tâm Kinh dạy chúng ta một việc thôi, là cố gắng vượt tất cả mọi khó khăn. Giống như Pháp Hòa hay tâm sự với đại chúng, cuộc đời Pháp Hòa là một chữ cố gắng rất là lớn. Tại vì sao? Tại bản thân mình là không có gì hết. Học đời cũng không, học trường lớp đạo pháp cũng không. Không có cái sức học ở ngoài đời, mà cũng không có cái học ở trong đạo. Mà cố gắng làm đạo là cái chuyện là phải cố gắng. Cho nên làm đạo là phải cố gắng. Tại vì trên đường đạo cũng rất nhiều những cái chướng ngại. Mà nếu chúng ta không vượt được những cái đó thì đạo nghiệp khó thành. Và năm tháng qua thì đầu mình tóc bạc rồi. Nhớ không? Táp nhiên bạch thủ. Nhớ lời của Tổ Quy Sơn nha. Táp nhiên bạch thủ, nhìn lại thì đầu bạc rồi, mắt mờ rồi. Hồi xưa mình trẻ mình nhớ rất nhiều, bây giờ bắt đầu quên dần rồi. Đó, cho nên từ đó mình mới thấy rằng đâu có thời giờ để mà lo chuyện khác nữa. Cho nên phải cố gắng nỗ lực để có được cái thành tựu gì cho cuộc đời của chúng ta. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói với một em thanh niên, tại sao ông bà mình nói mình phải có chí hướng. Hướng là cái direction. Cái chí là mình muốn đến tới cái chỗ đó đó. Cho nên chí hướng. Sống ở đời, một người sống mà không có chí hướng thì không biết làm gì. Thí dụ nói hôm nay mình phải làm việc này đó. Cái đó cũng là một chí hướng của một ngày. Bữa nay mình có 10 việc để làm, mà bây giờ mình làm được 7 việc rồi đó. Còn 3 việc nữa thôi là mình sống. Nó ung đúc. Nhờ mình như vậy cho nên nó ung đúc. Cho nên mình sống ở đời phải có chí hướng. Mà khi mình đặt ra cái chí hướng cho mình rồi thì những cái khác nó không lung lay mình được, nó không có lôi kéo mình được. Cái chí hướng còn là tu, cho nên ai làm gì nó cũng, mình cũng không có bỏ cái đó. Mà khi mình đặt cái tu rồi thì mình phải nhớ là khi mình đặt cái con đường đó cho mình thì nó sẽ có rất nhiều những cái khó khăn. Nó mời mình ra, nó dẫn mình ra. Mà hễ mà mình lệch nó một chút thì cũng sao, ghé vô đây cái mất 7 phút, ghé ăn kia mất 5 phút, hồi cái chỗ muốn tới trễ giờ. Có thấy được điều đó không? Trong kinh Bách Dụ nói, cái ông đó ông đi như đó, mà cái ông thấy hát đám xiệc cái ông vô ông coi một chút, đám hát vô ông coi một chút, đám nào cũng ghé là cái chỗ muốn tới chính không có tới được. Trong kinh Bách Dụ kể câu chuyện vậy đó. Đức Phật nói đời tu mình cũng vậy, không khéo lần hồi chuyện gì cũng có mình hết. Cho nên tri sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa, biết việc ít thì phiền não ít, quen biết rất là nhiều thì thị phi cũng sẽ rất nhiều. Tri sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Rồi về thị phi đa phải không? Chí hướng của mình là gì? Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Chuyện thị phi ngày nào cũng có, mình không có nghe thì tự nhiên nó hóa thành không. Thị phi trung nhật hữu, ngày nào mà không có chuyện, nhưng mà bất thính tự nhiên vô, không nghe mọi cái nó. Chữ vô đây là gì? Nó không có gì đối với mình hết, chứ không phải là không có. Vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can, mây đến mây đi bầu trời vẫn trong như vậy. Bầu trời có bao giờ tối với sáng đâu, sở dĩ sáng tối là do mây che thôi. Mây đến mây đi trời vẫn sáng, hoa nở hoa rụng vẫn không liên hệ tới cây. Hoa khai hoa lạc thọ vô can, Pháp Hòa dịch cái câu đó là bầu trời vốn vẫn sáng trong, bận lòng chi chuyện mây lòng trước sau. À, mây lòng đến đi. Chuyện nó hoa nở hay hoa héo sầu, cây kia vẫn cứ ngút ngàn mà vương. Hoa nó rụng, hoa nó nở, cây vẫn cứ đi thế mà đi lên. Thôi mình hết giờ, lại chúng nghỉ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Vô lượng thệ nguyện học Phật đạo, vô thượng thệ nguyện.